Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui cảm tạ Chúa vì lại được hoan nghênh quý vị cùng học lời Chúa với chúng tôi qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học trong chủ đề Những gia đình trong Kinh Thánh và hôm nay sẽ tiếp tục học về gia đình ông bà Amram Jochebed. Ông bà Amram là con dân Chúa, sống đời nô lệ tại Ai Cập trong hoàn cảnh khó khăn, dưới sự đối xử hà khắc của vua Ai Cập. Dù vậy, ông bà hết lòng tin cậy Chúa, nên được Chúa ban phước thật đặc biệt. Ông bà có ba người con, một gái, hai trai, đó là Miriam, Aaron và Moses. Qua bài học kỳ trước, chúng ta đã nhìn vào đặc điểm của Miriam là con đầu lòng và con gái duy nhất trong gia đình. Chúng ta đã biết ưu điểm của Miriam khi còn nhỏ, đó là cô vâng lời mẹ, thương em, kiên nhẫn và chịu khó làm trọn việc mẹ giao. Nhờ đó, Miriam được Chúa dùng để cứu đứa em nhỏ thoát chết. Chúng tôi xin đọc lại suốt Ê-díp-tô ký chương 2, câu 5 tới câu 9 trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính để chúng ta thấy những ưu điểm khác của Miriam. Kinh Thánh ghi, công chúa Pharaoh xuống sông tắm, còn các nữ tỳ đi dạo dọc bờ sông. Công chúa phát hiện một chiếc nôi bằng cói giữa đám sậy, liền sai nữ tỳ vớt lên. Khi mở ra, công chúa thấy đứa bé, một em bé trai đang khóc. Cảm thương cho đứa bé, nàng nói, bé này chắc là một trong các con trai của người Hebrew. Chị đứa bé nói với công chúa, con có thể đi tìm một người vú trong số những đàn bà Hebrew để nuôi đứa bé này cho bà được không? Công chúa Pharaoh đáp, được, hãy đi đi. Cô gái đi, gọi mẹ của đứa bé đến. Công chúa nói, hãy đem đứa trẻ này về nuôi cho ta, rồi ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà liền ẵm đứa bé về nuôi. Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 2 câu 5 đến câu 9. Nhìn lại lời Miriam nói với công chúa Ai Cập khi công chúa mở chiếc nôi ra và thấy một đứa bé đang khóc. Chúng ta thấy Miriam tuy mới mười mấy tuổi nhưng rất khôn ngoan và nhanh nhẹn. Biết rõ lời phải nói, điều phải làm. Dù sự việc xảy ra thật nhanh chóng và bất ngờ. Trước đó, khi mẹ bảo Miriam ra đứng bên bờ sông cách xa chiếc nôi của em để trong bụi lau và yên lặng trông chừng em, Miriam đã không sao lãng trách nhiệm, nhưng đứng đó yên lặng để ý vào chiếc nôi có đứa em nhỏ đang nằm ở trong. Nếu không kiên nhẫn nhưng bỏ đi nơi khác, Miriam đã không nhìn thấy hoặc không có mặt khi công chúa Ai Cập đến và vì vậy đã đánh mất cơ hội quý báu. Một đặc điểm khác của Miriam chúng ta ghi nhận là sự khôn ngoan và lanh lợi đặc biệt của cô bé. Khi thấy công chúa Ai Cập và các nữ tỳ xuất hiện, có lẽ Miriam ngạc nhiên và hồi hộp trong lòng, nhưng không la lên hay nói ồn ào mà chỉ im lặng theo dõi xem công chúa sẽ làm gì, nói gì. Khi nàng công chúa sai người vớt chiếc nôi lên và đem đến cho mình, Miriam cũng hồi hộp lắm, nhưng chỉ yên lặng theo dõi. Và khi nàng công chúa mở nắp nôi ra, có lẽ Miriam muốn bước lại gần để xem khi thấy em mình là một đứa bé nằm trong đó, công chúa sẽ phản ứng thế nào. Nhưng nếu nhanh nhẩu và thiếu khôn ngoan, thiếu bình tĩnh, Miriam có thể sẽ lên tiếng trước, nói cho công chúa biết đó là em của cô, vì là con trai, theo lệnh vua phải giết đi, nên mẹ đã đem để ở bờ sông, vân vân. Nhưng không, Miriam chỉ yên lặng, theo dõi và hồi hộp chờ xem nàng công chúa sẽ làm gì khi thấy đó là một đứa bé trai Do Thái. Kinh Thánh ghi như vậy. Khi công chúa mở nắp nôi ra, thấy đó là một em bé trai đang khóc. nàng nói với lòng thương xót, đây là con của người Hebrew. Hàm ý công chúa biết ngay đây là đứa con mới sinh của người nô lệ Do Thái. Và vì là con trai nên phải đem bỏ xuống sông cho chết. Nghe lời công chúa nói, Miriam hiểu ngay rằng nàng công chúa biết luật tàn ác của vua cha, nhưng không tàn ác như ông mà tỏ vẻ thương hại đứa bé, con của người nô lệ Hebrew. Chính lúc đó, Miriam chạy đến bên nàng công chúa và thưa điều mà Chúa đặt để trong lòng cô. Miriam nói, thưa cô có muốn cháu tìm một người vú nuôi Do Thái để cho đứa bé bú không? Một chi tiết khác nữa cho thấy Miriam rất khôn ngoan. Đó là cô không nói gì về quan hệ của mình với đứa bé trong nôi, mà chỉ đề nghị điều có thể làm để giúp công chúa. Chúng ta tin là lòng quan tâm và câu nói của công chúa Ai Cập về đứa bé trong nôi khiến Miriam biết công chúa muốn cứu đứa bé vô tội, bé bỏng này. Miriam tuy còn nhỏ nhưng thật khôn ngoan. Biết em mình còn quá nhỏ, chỉ có thể được nuôi bằng sữa mà thôi. Nếu công chúa muốn cứu sống đứa bé thì phải có một người vú nuôi để cho bé bú. Vì vậy, Miriam mạnh dạn hỏi công chúa có cần cháu tìm một người vú nuôi Do Thái để cho em bé này bú không? Nàng công chúa nghe vậy mừng nên đáp ngay, cháu đi liền đi. Và cô Miriam với lòng tràn ngập vui mừng vội vàng chạy về gọi mẹ và dẫn mẹ đến gặp công chúa. Miriam cũng không nói cho công chúa Ai Cập biết người vú nuôi đó là ai. Nàng công chúa thấy có người sẵn sàng giúp mình thì vui mừng trao đứa bé cho và nói, hãy đem đứa bé này về nuôi cho ta sẽ trả tiền công cho. Đây thật là lời nói đã thay đổi hoàn toàn hoàn cảnh đen tối của gia đình ông Amram và bà Jochebed. Thay đổi từ tuyệt vọng, đau buồn đến tràn đầy niềm vui và hy vọng tươi sáng. Ông bà Amram bây giờ không phải giấu con để nuôi hay phải bỏ con xuống sông, nhưng được phép đem về nhà nuôi một cách công khai mà còn được công chúa Ai Cập trả tiền công cho. Tiền công một đàn công chúa trả cho hẳn là bội hậu hơn mọi người khác. Đây thật là phép lạ và ơn lành Chúa ban thưởng cho người kính sợ Chúa và trung tín làm trọn trách nhiệm Chúa giao. Ông bà Amram trung tín, đặt trọn đức tin nơi Chúa, trông chờ sự giải cứu của Ngài. Còn Miriam, con gái ông bà, cũng trung tín làm trọn trách nhiệm mẹ đã giao thác. Đức tin này được các thế hệ nối tiếp của con dân Chúa nhận biết và nhắc đến trong Kinh Thánh Tân Ước. Mời chúng ta cùng nhìn lại lời Kinh Thánh Tân Ước nói về đức tin của cha mẹ Môi-se và sự việc đứa con trai mới sinh của ông bà được Chúa dùng công chúa Ai Cập giải cứu một cách lạ lùng. Trước hết, ông Ê-tiên, một chấp sự của hội thánh đầu tiên, trong một bài giảng đã nói như vậy. Khi gần đến thời kỳ Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời hứa với Abraham, dân số của chúng ta ở Ai Cập cứ tiếp tục gia tăng gấp bội cho đến khi có một vua khác lên ngôi cai trị Ai Cập và không biết đến Joseph. Vua này mưu hại nòi giống chúng ta và ngược đãi các tổ phụ chúng ta, ép buộc họ phải vứt bỏ các trẻ sơ sinh không để cho sống. Vào thời điểm đó, Môi-se ra đời, khôi ngô, tuấn tú trước mặt Chúa và được nuôi tại nhà mình trong 3 tháng. Khi Môi-se bị đem đi bỏ, thì được con gái Pharaoh cứu, nhận làm con và nuôi dưỡng như con ruột mình. Trích sách Công vụ chương 7 câu 17 đến 21 theo bản truyền thống hiệu đính. Và tác giả thư Hebrew khi nói về đức tin của các anh hùng thuở xưa cũng nhắc đến đức tin của cha mẹ Môi-se và sự việc ông được công chúa Ai Cập cứu và nuôi trong cung điện. Những câu đó như sau. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ ông đem đi giấu trong 3 tháng vì thấy đứa con khôi ngô, nên không sợ chiếu chỉ của vua. Bởi đức tin, lúc đã khôn lớn, Môi-se từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, thà cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi. Trích thư Hebrew chương 11 câu 23 đến 25. Đặc điểm của Miriam khi đã trưởng thành. Chúng ta đã biết đặc điểm của cô Miriam trong tuổi thiếu niên. Cô là người chị thương em, kiên nhẫn chăm sóc em, là đứa con vâng lời mẹ, kiên nhẫn làm trọn công việc mẹ giao phó, dù khó khăn. Sau khi Miriam giới thiệu mẹ với công chúa Ai Cập, bà Jochebed được nàng công chúa trao lại đứa con nhỏ để đem về nuôi. Từ đó, bà được tự do nuôi đứa con trai nhỏ xinh xắn ở trong nhà và còn được công chúa Ai Cập trả tiền công. Về những 5 tháng tiếp sau đó, Kinh Thánh chỉ ghi vắn tắt về đứa con trai nhỏ của bà Jochebed như sau. Khi đứa trẻ đã lớn khôn, người mẹ đem nó vào cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói, ta đã vớt nó ra khỏi nước. Trích xuất Ai Cập Ký chương 2 câu 10. Thưa quý thính giả, trong bài học kỳ tới, chúng ta sẽ nhìn vào đặc điểm của cô Miriam, chị của Aaron và Môi-se, khi cô bước vào tuổi trưởng thành.